Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam nói sẽ sản xuất đại trà bộ sinh phẩm thử nghiệm virus corona. Xoa dịu đe dọa áp thuế, Việt Nam mua 3 tỷ đô la nông sản của Mỹ. Tàu sân bay cập cảng Đà Nẵng kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ. Và Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bằng hơn với truyền thông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam vừa chính thức công bố nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm thử nghiệm COVID-19 với thời gian phát hiện chủng virus corona mới chỉ trong vòng 2 giờ. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, Việt Nam sẽ bắt đầu sản xuất 10.000 bộ mỗi ngày với giá thành từ 400 đến 600 ngàn đồng một bộ, để phục vụ nhu cầu hiện nay ở trong nước và cả bên ngoài nếu cần thiết. Bộ sinh phẩm do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu thực hiện trong khoảng một tháng, sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử, được cho là đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và bước đầu cho kết quả thử nghiệm chính xác 100%. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, với năng lực sản xuất 10.000 bộ một ngày, sản phẩm thử nghiệm của Việt Nam đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và có thể xuất khẩu hỗ trợ các nước khác khi cần, với công suất có thể tăng lên gấp 3. Với việc sản xuất đại trà bộ thử nghiệm này, Việt Nam trở thành một điểm sản xuất mới bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức đối với dòng sản phẩm đang có nhu cầu cấp thiết hiện nay khi tình hình dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh trên thế giới. Tính cho đến tối 5 tháng 3, toàn thế giới đã ghi nhận gần 97.000 trường hợp nhiễm bệnh tại 87 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3.300 người tử vong. Tại Việt Nam, kể từ khi 16 trường hợp bị lây nhiễm được chữa trị, đến nay chưa có báo cáo chính thức ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập quân sự phòng chống dịch COVID-19 với quy mô được xem là lớn chưa từng có, với sự tham gia của tất cả các quân khu, binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy quân sự ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nội dung diễn tập theo 5 cấp độ lây lan của dịch bệnh, mức cao nhất là trên 30.000 trường hợp nhiễm bệnh. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nói, kết quả mà Việt Nam đạt được cho đến nay là do chủ động làm sớm và cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo lời ông Vũ Đức Đam, nếu trong vòng tuần tới mà không có thêm ca nhiễm bệnh nào, thì Việt Nam sẽ chính thức công bố hết dịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng thừa nhận chưa thể nói Việt Nam đã thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19 vì những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường của dịch bệnh. Hiện Việt Nam vẫn đang thực hiện cách ly và theo dõi y tế đối với hàng chục ngàn người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý.
Hàn Quốc đưa nhóm phản ứng nhanh tới giúp công dân bị Việt Nam cách ly. Hàn Quốc thông báo triển khai 3 nhóm phản ứng nhanh tới Việt Nam để hỗ trợ gần 300 công dân nước này đang bị giữ trong các trung tâm cách ly phòng dịch virus corona mới COVID-19. Trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 5 tháng 3 đưa tin, Ngoại trưởng nước này bà Kang Kyung-hwa tới sân bay để tiễn 12 thành viên của các nhóm phản ứng nhanh thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Một tấm ảnh đăng kèm cho thấy bà Kang và thành viên của nhóm phản ứng nhanh dùng nắm đấm để chạm vào nhau thay vì bắt tay để tránh sự lây lan của COVID-19. Tất cả những người trong bức ảnh đều đeo khẩu trang. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng các nhóm này sẽ tới 3 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong ít nhất một tuần để cùng hỗ trợ 270 người Hàn Quốc đang bị cách ly ở Việt Nam. Hiện chưa có thông báo chính thức của Việt Nam về con số công dân Hàn Quốc bị đưa vào các trung tâm cách ly COVID-19 ở trong nước. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, có 276 người Hàn Quốc hiện đang bị cách ly ở các cơ sở, quân sự và bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có 142 người ở Hà Nội, 112 người tại Thành phố Hồ Chí Minh và 22 người ở Đà Nẵng. Sau khi bùng phát dịch virus corona mà hiện đã làm gần 6.000 người nhiễm và ít nhất 30 ca tử vong ở Hàn Quốc, chính phủ Việt Nam cuối tháng trước thông báo cách ly 14 ngày toàn bộ người Việt về từ Hàn Quốc. Tin cho hay người nước ngoài tới từ vùng dịch như Hàn Quốc cũng bị bắt buộc phải cách ly. Hiện chưa rõ ngay là các nhóm nhân viên phản ứng nhanh của Hàn Quốc này có bị cách ly khi đặt chân tới Việt Nam hay không. Theo báo chí trong nước, Việt Nam đầu tháng này thông báo tạm dừng giải quyết nhập cảnh cho công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đi qua lãnh thổ Hàn Quốc, nhất là qua vùng dịch, trong đó có Daegu. Trả lời báo chí hôm 5 tháng 3 liên quan tới ba nhóm phản ứng nhanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng các yêu cầu của phía Hàn Quốc do các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam trực tiếp trao đổi và xử lý. Việt Nam vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin và sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện để Hàn Quốc thực hiện bảo hộ công dân trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và theo quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như các quy định pháp luật và thực tiễn quốc tế, bà Hằng nói, theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Hiện cũng chưa rõ là chính phủ Việt Nam có triển khai các nhóm phản ứng nhanh của mình tới Hàn Quốc để hỗ trợ hàng nghìn người Việt đang sinh sống ở đó, nhất là tại tâm dịch Daegu hay không. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc đã chủ động thiết lập kênh liên lạc với các đầu mối cộng đồng ở các khu vực dịch bệnh để thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ công dân. Công tác bảo hộ công dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói thêm hôm 5 tháng 3. Trong một diễn biến liên quan, trang tin Zing News dẫn lời quan chức y tế trong nước nói rằng một công dân Việt Nam 65 tuổi đã tử vong sau khi trở về từ Hàn Quốc hôm 4 tháng 3, nhưng tin cho hay người đàn ông này có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam thông báo rằng tới ngày 5 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ một ca nhiễm COVID-19 nào sau khi 16 bệnh nhân nhiễm virus corona trước đó đã bình phục. Bộ này cũng nói thêm rằng chưa có ca tử vong nào vì COVID-19 ở Việt Nam. Giữa tháng trước, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát mạnh ở Hàn Quốc như hiện nay, quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này đã khuyến cáo công dân không tới Việt Nam vì tình trạng lây nhiễm virus trong cộng đồng. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng Hà Nội tôn trọng bước đi của Hàn Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra.
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ ngày 5 tháng 3 đã cập bến tại thành phố cảng Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Với tàu tuần dương phi đạn điều hướng USS Bunker Hill Tháp Tùng, tàu Roosevelt trở thành tàu sân bay thứ hai của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975. Đô đốc Hoa Kỳ John Aquilino, chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink đã lên tàu tại cảng Tiên Sa ở thành phố Đà Nẵng để chào đón thủy thủ đoàn. Sau đó, họ tham dự một buổi lễ đón tiếp được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tổ chức. Tại cuộc họp báo, cả Đô đốc Aquilino và đại sứ Crichton Brink đều ca ngợi nỗ lực của Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác sau khi đối đầu nhau trong cuộc chiến dài và tốn kém kết thúc vào năm 1975. Hàng không mẫu hạm chở theo 5.000 người là lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là tàu chủ lực của một nhóm tàu tấn công bao gồm một tàu tuần dương phi đạn điều hướng và 6 tàu khu trục. Các thành viên thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa, cũng như thăm các trại trẻ mồ côi và nạn nhân chất da cam.
Các chuyên gia đánh giá rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt hôm 5 tháng 3 cho thấy Hà Nội coi trọng hơn mối quan hệ quốc phòng với Washington, khẳng định chính sách quốc phòng mới như đã thể hiện trong sách trắng cuối năm 2019 và gửi đi thông điệp rõ ràng hơn cho Bắc Kinh. Cùng lúc Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định đây chỉ là chuyến thăm thông thường. Ông Nguyễn Thế Phương, một nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia, Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định với VOA.
Này chứng tỏ rằng là cái mối quan hệ quốc phòng, an ninh và quốc phòng Việt Mỹ nó càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đặc biệt là sau cái sách trắng quốc phòng Việt Nam xuất bản mới cuối năm ngoái thôi, thì cái chuyến thăm lần này nó khẳng định rõ rằng là Việt Nam dựa trên cái chính sách mới đó tăng cường hơn nữa cái mối quan hệ an ninh quốc phòng với lại Mỹ.
Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 nêu rõ, tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết trong một thông cáo hôm 5 tháng 3 rằng chuyến thăm này sẽ tiếp nối chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, số hiệu CVN-70, chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm. Chuyến thăm cũng đã diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của hai nước đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng hôm 5 tháng 3, truyền thông Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, tàu sân bay và tàu tuần dương thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9 tháng 3. Đây là chuyến thăm thông thường của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, hôm 3 tháng 3, giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích quốc phòng Australia, nhận định trong một thông cáo, chuyến thăm này là một phần trong mối quan hệ quốc phòng lớn hơn giữa Mỹ và Việt Nam, nhằm phát đi những thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc về sự xâm lược của Bắc Kinh tại Biển Đông. Chuyến thăm của tàu Roosevelt là một tín hiệu của Hoa Kỳ cho thấy rằng họ có ý định duy trì sức mạnh hải quân ưu việt ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương nhận định rằng chuyến thăm của tàu USS Roosevelt cho thấy Hà Nội có xu hướng gần Washington hơn, tuy phải vẫn giữ thế cân bằng với Bắc Kinh.
Mối quan hệ an ninh quốc phòng Việt Mỹ theo tôi thì đang ở trên một cái đỉnh rất là cao trong 25 hiện nay, nhưng mà cũng phải nói lại rằng là quan hệ quốc phòng Việt Mỹ nó là một yếu tố giúp Việt Nam cân bằng lại, tức là phải đặt quan hệ quốc phòng Việt Mỹ trong mối quan hệ tam giác Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ để hiểu rõ hơn. Tức là ở đây Việt Nam có xu hướng mở rộng quan hệ với Mỹ, nhưng trên thực tế là xem xét làm sao cho mối quan hệ Việt Nam-Mỹ cân bằng với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc để tránh những cái khó khăn trong cái mối quan hệ với cái người láng giềng trực tiếp nhất của mình phía Bắc.
Có mặt tại Đà Nẵng, chuẩn đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Stubaker, chỉ huy nhóm tàu tác chiến sân bay số 9, nói trong một thông báo, chuyến thăm này là bằng chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, nơi các quốc gia giàu mạnh và độc lập tôn trọng chủ quyền của nhau và tuân thủ luật lệ quốc tế.
Việt Nam vừa ký cam kết mua 3 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng 2 đến 3 năm tới. Đây được xem là một phần trong chiến dịch nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và mối đe dọa áp thuế của chính quyền Trump lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vì thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, theo nhận định của Bloomberg. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ với 4 hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska để mua hơn 3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch, 100.000 con bò sống, thức ăn chăn nuôi, hoa quả, ngô và đậu nành. Truyền thông Việt Nam cho hay, việc ký kết đã diễn ra cùng với các hoạt động tại Mỹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững Việt-Mỹ. Trong khi đó, tờ Bloomberg cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để tránh chung số phận với Trung Quốc sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào giữa năm ngoái đe dọa rằng ông muốn đánh thuế lên Việt Nam vì quốc gia Đông Nam Á này gần như là nước lạm dụng tồi tệ nhất. Ngoài cam kết mua nông sản, phái đoàn của Việt Nam dịp này còn làm việc với giới hữu trách và các cơ quan quản lý Mỹ nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về xuất nhập khẩu thương mại nông sản giữa hai nước. Con số gần 20 doanh nghiệp Việt Nam tới Mỹ lần này chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc và nguyên liệu thức ăn gia súc của Việt Nam. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 61,3 tỷ đô la, nới rộng mức thặng dư thương mại từ 34,8 tỷ đô la năm 2018 lên 47 tỷ đô la, theo số liệu từ Hải quan Việt Nam. Trong khi đó, số liệu từ phía Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại với Việt Nam năm 2018 là 39,5 tỷ đô la và năm 2019 là 55,8 tỷ đô la. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa rằng Việt Nam sẽ mua thêm các sản phẩm của Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy bay của công ty Boeing. Vào tháng 8, lần đầu tiên Việt Nam cho biết đang đàm phán để mua than của Hoa Kỳ. Hiện Hà Nội cũng đang nỗ lực trấn áp tình trạng hàng hóa Trung Quốc mang nhãn Việt Nam để né thuế quan của Mỹ, sau khi một số sản phẩm như thép nhập khẩu từ Việt Nam bị Mỹ đánh thuế nặng vì là hàng gốc Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ giải quyết những lo ngại của phía Mỹ về chính sách tiền tệ và thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ, sau khi Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia bị theo dõi về khả năng thao túng tiền tệ.
Một số người Việt ở Mỹ bày tỏ quan ngại khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tin tưởng vào khả năng đối phó của chính phủ Mỹ mặc dù có những dỗ họ cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa làm tốt. Trong lúc này, cả Quốc hội và chính quyền Trump đã tăng tốc trong trận chiến với dịch COVID-19 với việc cấp ngân khoản hơn 8 tỷ đô la và đang cân nhắc cho người nhiễm bệnh được phép nghỉ làm có hưởng lương, cũng như chi trả tiền viện phí cho người nhiễm bệnh. Số lượng ca nhiễm virus corona hiện nay ở Mỹ đã tăng lên 154 ca, theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố vào chiều ngày 4 tháng 3, với 11 ca tử vong. Tiểu bang California hôm 4 tháng 3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên, bên cạnh 10 ca tử vong ở tiểu bang Washington. Tỷ lệ 11 người chết trong tổng số 154 người nhiễm khiến Mỹ trở thành một trong những nơi có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Trao đổi với VOA, bà Michelle Lee, hiện đang cư ngụ tại Seattle thuộc hạt King Bang Washington, nói rằng bà có lo lắng nhưng tin tưởng vào chính quyền Trump hoàn toàn. Hạt King nơi bà cư ngụ hiện được xem là tâm dịch ở Mỹ, với hầu hết các ca tử vong được báo cáo ở quốc gia này. Dịch bệnh lan rộng như vậy dĩ nhiên là có bất an, nhưng đâu có làm gì được, bà Lee nói. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục sinh hoạt thôi. Nếu tránh không đi đâu hết mà chỉ ở nhà lo sợ thì không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Bà lập luận và cho biết bà tin vào Chúa, nên phó thác mọi việc cho Chúa. Ngoài ra, bà Lê cho biết bà nghe và làm theo những khuyến cáo phòng dịch của chính quyền như rửa tay, tránh tiếp xúc gần gũi với người khác. Lúc trước thì vô tư, nhưng giờ đây khi gia đình đi đâu phải để ý hơn đến môi trường xung quanh. Bà nói, khi được hỏi bà có tin tưởng vào cách ứng phó dịch của chính quyền hay không, bà Lê nói,
ở nước Mỹ là cái chỗ mà an toàn nhất để cho mình ở và từ President Donald Trump tới Vice President Mike Pence, họ hàng ngày họ ra tin tức cho mình biết và những họ cũng làm việc rất là chặt chẽ với những cái chính quyền ở đây.
Về tình hình nơi bà ở, bà Lê nói rất bình thường, không có gì thay đổi và không có ai đeo khẩu trang ra đường. Chỉ có ở siêu thị Costco, người ta đến mua đồ nhiều hơn để tích trữ. Khi được hỏi con số tử vong ở tiểu bang tăng nhanh có làm bà lo ngại, bà Lê cho rằng đó là những người già đã bị bệnh nặng rồi, nên thêm virus corona nữa thì họ chống chọi không nổi. Những gì chính quyền đang làm là rất tốt, bà nói thêm. Trước câu hỏi có đồng ý với biện pháp cách ly vùng dịch như cách Trung Quốc đã làm đối với Vũ Hán, nếu dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở bang Washington hay không, bà nói.
Nếu mà cần tới cái điểm đó thì nếu mà ở chính quyền họ muốn làm như vậy thì mình cũng tuân theo như vậy.
Tuy nhiên, đến giờ chỉ có 2-3 trường học đóng cửa để khử trùng thôi, chứ chưa có gì xảy ra hết, bà cho biết. Khi được hỏi có nên hạn chế người đến từ các nước Hàn Quốc và Ý, nơi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ, như chính quyền đã làm với Trung Quốc sau khi dịch bùng phát ở nước này, bà Lê nói bà an tâm với cách làm của chính quyền hiện nay là kiểm tra y tế kỹ những người nhập cảnh đến từ hai quốc gia này. Chính quyền Mỹ cho đến nay đã hạn chế các chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc, nhưng chỉ ra khuyến cáo đi lại cho công dân Mỹ đến Ý và Hàn Quốc, chứ không hạn chế người dân hai nước này đến Mỹ. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, một kỹ sư hiện đang sống ở tiểu bang Florida, nơi có 4 người bị nhiễm COVID-19, nói với VOA rằng con số tử vong đột ngột gia tăng ở Mỹ khiến ông giật mình.
Khi mà cả thế giới lao động thì nước Mỹ vẫn có thái độ rằng không sao, đùng một cái trong vòng mấy ngày qua thì tự nhiên cái vấn đề cái tình hình nó thay đổi hoàn toàn.
Khi Tổng thống Trump nói là tình hình đang trong tầm kiểm soát thì ngay sau đó đã xảy ra tử vong ở Washington. Tôi có những người bạn ở bang Washington, họ nghe tin mà giật mình. Ông cho biết, theo đánh giá của ông Tuấn thì chính quyền Trump hơi chủ quan. Ông chỉ ra có sự mâu thuẫn trong những thông điệp mà ông Trump đưa ra với những gì mà CDC tuyên bố. Tuyên bố mâu thuẫn nhau khiến người dân chúng tôi đặt câu hỏi cái nào mới là tin tức chính xác. Ông đặt vấn đề. Do đó, ông mong rằng chính quyền Mỹ sẽ có phản ứng nhất quán hơn với dịch bệnh để tạo lòng tin cho công chúng và không để xảy ra hoang mang vô ích. Tuy nhiên, ông Tuấn nói ông vẫn tin tưởng vào cách ứng phó của chính quyền Mỹ hơn là những nước độc tài như Iran hay Trung Quốc. Bản thân tôi cũng tin là dịch sẽ bùng phát ở Mỹ, ông nói. Nhưng đáng lo chỉ có một phần, vì tôi tin vào điều kiện vệ sinh của Mỹ và ý thức của người dân Mỹ cao hơn. Ông nói nếu Mỹ cách ly nghiêm ngặt những người đến từ các vùng dịch thì sẽ tránh cho dịch bùng phát. Về việc liệu Mỹ có nên học theo cách làm của Trung Quốc là cách ly triệt để vùng tâm dịch như Vũ Hán hay của Việt Nam, là cách ly toàn bộ những người đi từ vùng dịch về, ông Tuấn nói rằng Mỹ không thể nào siết quyền tự do đi lại của công dân.
Những nhà nước độc tài đó, họ có thể áp dụng những biện pháp mà những nhà nước tự do không có thể làm được. Chẳng hạn như có những người ở cái vùng đó họ không được ra đi vô gì cả, họ trong cái vùng đó họ cả cái bên binh họ có thể lockdown cái bên binh không cho ra vào nữa. Còn ở đây chúng ta không thể làm cái chuyện đó cho đến khi nào chúng ta biết rõ ràng và cách ly từng cá nhân nào.
Đây là mặt trái của xã hội tự do, khiến người dân có thể bị nguy hiểm hơn vì dịch bệnh, ông thừa nhận. Ông cũng chỉ ra rằng việc chính quyền Mỹ chia ra các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương khiến chính quyền trung ương khó lòng đưa ra những biện pháp chống dịch dứt khoát và quyết liệt như ở Trung Quốc và Việt Nam, nơi mà ông cho rằng ở trên nói sao thì ở dưới phải làm như vậy. Về các chuyến bay đến Mỹ từ Ý và Hàn Quốc trong thời điểm hiện nay, ông Tuấn cho rằng nên cấm nhưng đã làm với các chuyến bay đến từ Trung Quốc. Trong lúc này, các nhà lập pháp Mỹ và các quan chức liên bang đã tìm cách lấp những lỗ hổng trong hệ thống y tế của nước này, vốn tạo điều kiện cho virus corona lây lan, tờ Wall Street Journal đưa tin. Khoảng 33,6 triệu người lao động Mỹ không được phép nghỉ ốm mà vẫn được hưởng lương, theo Bộ Lao động nước này. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Patty Murray của tiểu bang Washington, nơi đang bị dịch COVID-19 tấn công, hôm 3 tháng 3 đã kêu gọi thông qua luật cho phép nghỉ ốm được hưởng lương. Trong khi đó, CDC kêu gọi các doanh nghiệp để cho nhân viên có triệu chứng bệnh được nghỉ ở nhà, còn Bộ Tài chính cho biết họ đang xem xét các biện pháp hỗ trợ những người lao động không được nghỉ ốm. Chính quyền Trump cũng đang xem xét sử dụng một chương trình thảm họa quốc gia để chi trả cho các bệnh viện và bác sĩ để họ chăm sóc những người bị nhiễm virus corona không có bảo hiểm y tế, Wall Street Journal cho biết. Khoảng 27 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế và những người này lo ngại về chi phí điều trị sẽ không dám đi đến các cơ sở y tế để xét nghiệm virus corona. Khoảng 27 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế và những người này lo ngại về chi phí điều trị sẽ không dám đi đến các cơ sở y tế để xét nghiệm virus corona, khiến cho dịch bệnh có điều kiện lây lan. Tôi chỉ làm việc bán thời gian và làm việc bán thời gian thì không được nghỉ ốm. James Hawk, 36 tuổi, một nhân viên pha chế rượu ở Detroit được Wall Street Journal dẫn lời nói. Nếu tôi bị bệnh, tôi sẽ vẫn phải làm việc. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu dân nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ có khả năng không dám đến các cơ sở y tế để xét nghiệm và điều trị bệnh COVID-19. Theo quy định mới của chính quyền Trump, thì những di dân hợp pháp nào sử dụng phúc lợi xã hội, trong đó trợ cấp chăm sóc y tế Medicaid, nhiều khả năng sẽ bị từ chối cho phép trở thành thường trú nhân và công dân Mỹ. Những người nào ở Mỹ nhiễm virus corona mà không có bảo hiểm sẽ phải đối mặt với hóa đơn tiền viện phí cao ngất ngưỡng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Số tử vong do nhiễm virus viêm phổi cấp chủng mới COVID-19 tại Hoa Kỳ đã tăng lên đến 11 ca hôm 4 tháng 3, giữa lúc các ca nhiễm mới xuất hiện xung quanh hai thành phố New York và Los Angeles. Các quan chức y tế vùng Seattle khuyến nghị nên tránh các cuộc tụ họp đông người trước vụ bùng phát dịch corona lớn nhất tại Hoa Kỳ, theo Reuters. Cái chết đầu tiên do virus COVID-19 tại California là một người cao tuổi ở quận Placer, gần Sacramento. Theo lời các quan chức y tế cho biết, người này đã có tiền sử bệnh lý từ trước và có khả năng đã tiếp xúc với virus trong một chuyến du lịch trên du thuyền từ San Francisco tới Mexico hồi tháng trước. Đây là ca tử vong đầu tiên ở Hoa Kỳ, bên ngoài bang Washington, nơi đã có 10 người chết giữa một ổ dịch gồm ít nhất 39 ca đã bùng phát qua tiếp xúc cộng đồng tại hai quận hạt của Seattle. Mặc dù bệnh nhân đã qua đời tại quận Placer, được cho là không nhiễm virus tại địa phương, nhưng trường hợp này và một trường hợp trước đó tại vùng vịnh San Francisco được liên kết với cùng một du thuyền đã khiến giới thẩm quyền y tế ra sức tìm kiếm các hành khách khác đã đi trên du thuyền và có thể đã tiếp xúc với hai người vừa kể. Vài giờ sau khi ca tử vong được loan báo, Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang để đáp ứng với dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19 mà ông quy lỗi là đã dẫn đến 53 ca lây nhiễm trên khắp tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Ông Newsom tuyên bố, tiểu bang California đang huy động các cấp chính quyền để giúp xác định các trường hợp lây nhiễm và kiềm hãm sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông nói, chiếc du thuyền có tên Grand Princess sau đó đã lên đường đi Hawaii và trở về San Francisco, nhưng không được phép vào cảng cho đến khi tất cả hành khách đã được xét nghiệm. 6 bệnh nhân mới nhiễm virus COVID-19 đã được xác nhận tại quận Los Angeles, theo lời các quan chức y tế cho biết hôm 4 tháng 3. Một người là nhân viên hợp đồng liên bang có thể đã tiếp xúc với virus khi tiến hành xét nghiệm y tế tại sân bay quốc tế Los Angeles, theo Bộ Nội an Hoa Kỳ. 3 người khác có khả năng bị nhiễm bệnh trong chuyến du lịch đến thăm miền Bắc nước Ý gần đây. Khu vực Seattle và phụ cận này đã trở thành trung tâm của ổ dịch corona lớn nhất tại Hoa Kỳ. Loại virus đã giết chết hơn 3.000 người trên khắp thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc. Hầu hết các ca lây nhiễm tại khu vực Seattle không được liên kết với các chuyến du lịch hoặc tiếp xúc với những người có thể nhiễm virus ở nước ngoài. Và các quan chức y tế nói rằng điều đó có nghĩa là dịch corona đã chuyển từ một hiện tượng do yếu tố xâm nhập từ bên ngoài sang thành một vấn đề nội bộ. Virus đã có mặt và trụ lại tại bang Washington. Ít nhất 18 trường hợp, trong đó có 6 ca tử vong, xảy ra tại Life Care Center of Kirkland, một cơ sở chăm sóc người cao niên dài hạn ở một vùng ngoại ô thành phố Seattle. Giới thẩm quyền y tế tại Seattle khuyên dân nên thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Bất cứ ai từ 60 tuổi trở lên và những người mắc các chứng kinh niên hay có vấn đề về hệ thống miễn nhiễm, hãy ở nhà và tránh xa những nơi tụ tập đông người và những nơi công cộng. Họ kêu gọi các công ty hãy cho phép nhân viên làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt, chia ra nhiều ca làm việc để giảm số người dùng các phương tiện giao thông công cộng, và đồng thời hãy tránh các cuộc họp đông người tại nơi làm việc. Ngày càng có nhiều công ty Mỹ áp dụng các bước tương tự. Hôm 4 tháng 3, tập đoàn Microsoft yêu cầu nhân viên tại khu vực Seattle, nơi đặt trụ sở công ty, và vùng vịnh San Francisco hãy làm việc ở nhà cho đến ngày 25 tháng 3 nếu có thể. Ở bang New York, số ca lây nhiễm tăng lên tới 10 ca tính tới ngày 4 tháng 3.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5 tháng 3 kêu gọi Bắc Kinh đối xử công bằng với các ký giả Mỹ và nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng giám sát, sách nhiễu và uy hiếp gay gắt các nhà báo độc lập và tầm cỡ thế giới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản ứng một cách tương hỗ. Ông Pompeo đề cập đến loan báo hôm 2 tháng 3 là Hoa Kỳ cắt giảm số ký giả Trung Quốc được phép làm việc tại các trụ sở ở Mỹ của các hãng thông tấn quốc doanh Trung Quốc để trả đũa việc Trung Quốc lâu nay đe dọa và quấy nhiễu các nhà báo Mỹ. Viện dẫn việc đàn áp sâu rộng đối với mọi hình thức tường trình độc lập bên trong Trung Quốc. Các giới chức chính quyền Mỹ nói những cuộc tấn công của Bắc Kinh vào quyền tự do ngôn luận đã tệ hại hơn cách đây một thập niên so sánh Trung Quốc với Liên Xô trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh. Mô tả hành động của Hoa Kỳ là đàn áp chính trị đối với truyền thông Trung Quốc. Ngày 3 tháng 3, Bắc Kinh ra chỉ dấu cho biết sẽ đáp trả các biện pháp mà Trung Quốc cáo buộc là làm tổn thương trầm trọng các mối quan hệ song phương. Tháng 2 vừa qua, Trung Quốc ra lệnh trục xuất 3 nhà báo của tờ Wall Street Journal sau khi báo này từ chối xin lỗi về một bài xã luận có liên hệ đến virus corona với nhan đề gọi Trung Quốc là con bệnh thực sự của châu Á. Căng thẳng giữa hai siêu cường leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức cách đây 3 năm liên quan tới các vấn đề từ thuế quan cho đến cáo buộc Trung Quốc do thám Mỹ và việc Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.